Kính thưa cộng đoàn và các bạn trẻ thân mến, người Việt Nam chúng ta có một câu nói rất bình dân nhưng lại rất thâm thúy: chó chết thì hết chuyện. Câu này có ý nói rằng một con người khi còn sống ở trần gian, dù uy quyền, dù địa vị cao sang, dù ảnh hưởng tới đâu đi nữa, thì khi đã chết thì họ sẽ bị rơi vào quên lãng. Người đó có thể là một vị đại đế, một bạo chúa, một nhà độc tài khét tiếng, từng hét ra lửa, từng cầm quyền sinh sát hàng triệu người. Thì dù sao, khi những người này buông tay nằm xuống, sẽ không ai còn nhớ đến họ nữa, và chẳng ai bàn tán đến họ làm cái gì. Chúng ta thấy lịch sử cận đại đã nói lên điều đó. Một Hitler tàn độc, tàn bạo, giết hàng trăm triệu người không gớm tay. Rồi một Saddam Hussein của Iraq cũng vậy, đã từng làm nỗi khiếp đảm cho không biết bao nhiêu triệu người dân Iraq. Một Bin Laden, con người khủng bố gây kinh hoàng cho toàn thế giới. Thế nhưng khi những con người đã nhắm mắt nằm xuống thì coi như là không ai còn biết đến họ là ai, tất cả đều rơi vào quyền lãng. Cái chết đã san bằng tất cả. Chết, chó chết là hết chuyện. Thế nhưng có một luật trừ, có một con người đã chết, nhưng mặc dù được ngài đã chết nhưng chưa hết chuyện. Và thậm chí sau cái chết của ngài, ngài càng nổi danh hơn, và cả thế giới phải bàn tán, phải tranh cãi, phải tìm hiểu về ngài hơn trước khi ngài còn sống. Đó là Đức Giêsu Kitô. Quả thật Đức Kitô đã chết. Ngài đã chết trong mồ 3 ngày. Nhưng sau 3 ngày, đúng như lời ngài đã tiên báo, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Người Do Thái tưởng rằng đã có thể đóng đinh Đức Kitô ở trên thập giá, nấm mồ với tảng đá nặng, tưởng là có thể chôn vùi Đức Kitô một cách vĩnh viễn ở trong mồ tối. Nhưng tất cả đã trở thành vô hiệu trước sức mạnh phục sinh của Đức Kitô. Đức Kitô đã ra khỏi mồ, ngài đã sống lại, và ngài đã làm cho thế giới trước kia đã từng phải điên đảo, phải tranh luận về ngài, thì bây giờ còn phải điên đảo, còn phải tranh luận về ngài hơn gấp bội. Chúng ta biết khi Đức Kitô còn sống, những người Do Thái, những người biệt phái đã phải điên đầu đối phó với Đức Kitô, bởi vì với những phép lạ ngài làm, ngươi biết bao nhiêu ảnh hưởng trong dân Do Thái, nhiều người bỏ họ mà đi theo Đức Kitô. Cho nên họ sợ và họ nói với nhau rằng: chúng ta phải làm gì đi chứ, bởi vì cứ như thế này thì có thể một ngày nào đó toàn dân sẽ theo ông Giêsu này, và rồi ông ta sẽ phản bội chúng ta. Và dĩ nhiên họ nghĩ rằng chỉ có một cách duy nhất có thể dập tắt, có thể chấm dứt cái con người gây tranh cãi này, đó là họ phải giết Đức Kitô cho bằng được. Và họ đã làm được điều đó. Họ không những giết Đức Kitô, mà họ giết Đức Kitô một cách bi thảm, một cách nhục nhã, và treo người lên cây thập giá. Khi Đức Kitô bị treo lên thập giá và đã chết, những người Do Thái hễ hả, hỉ hả, tưởng rằng họ đã thành công, đã tiêu diệt được một con người đã từng gây bao nhiêu sóng gió cho họ. Thế nhưng họ đã lầm, bởi vì ngay giây phút Đức Kitô chết ở trên thập giá, thì tiếng nói của Đức Kitô, tiếng nói của vũ trụ đã lên tiếng. Khắp Jerusalem động đất, mặt trời đang sáng tự nhiên tối sầm lại, màn trong đền thờ xé ra làm đôi. Mọi người hoảng hốt, những tên lính, những người trước đây còn nhục mạ Đức Kitô, còn cười nhạo Đức Kitô, thì bây giờ họ hoảng sợ và chạy trốn. Điện nói viên sĩ quan phụ trách việc đóng đinh Đức Kitô phải xác nhận rằng đúng, ông này là con Thiên Chúa, bởi vì chỉ có con Thiên Chúa khi chết mới gây ra những cái ấn tượng như vậy, những cái sự cố, những cái sự kiện tầm cỡ như vậy. Và rồi chúng ta thấy những người Do Thái này, những người biệt phái này lại phải tìm cách đối phó với việc Đức Kitô đã chết, và họ nghe rằng Ngài đã sống lại. Họ đến trình với quan tổng trấn Pilato: thưa Ngài, trước đây chúng tôi nghe rằng hắn đã từng tuyên bố rằng nội trong sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy thì để ngăn chặn chuyện đó khỏi xảy ra, chúng tôi xin quan tổng trấn cho một đội lính canh gác cẩn mật ngày đêm ở cửa mộ. Và họ đã phái một toán lính khá đông, võ trang đầy mình, để canh gác mộ Đức Kitô suốt ngày đêm. Thế nhưng rõ ràng là gậy ông, đập lưng ông, chính những người canh gác để giữ cho Đức Kitô khỏi ra khỏi mộ, thì chính những người lính đó lại trở nên những nhân chứng về sự kiện Đức Kitô phục sinh. Những người lính đó hoảng sợ khi Đức Kitô sống lại, họ đã chạy vào thành và báo với cấp trên của họ là: thưa Ngài, ông Giêsu đã trỗi dậy. Và một lần nữa, những người Do Thái lại phải tìm cách để lấp liếm, để che đậy sự thật. Và chỉ có những đồng tiền hối lộ mới có thể bịt miệng những người lính đó khỏi tung tin cho mọi người biết là Đức Kitô đã phục sinh. Tôi cho các anh một số tiền lớn, nhưng nhớ rằng cấm không được nói cho ai biết là ông Giêsu đã phục sinh. Tuy nhiên tên lính đó cầm món tiền hối lộ trong tay, và cũng vì sợ cấp trên của họ nên đã không dám nói. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, và Đức Kitô đã phục sinh. Trước đây khi Đức Kitô còn sống, người Do Thái phải đối đầu với Đức Kitô, và họ nghĩ rằng nếu chỉ cần bắt được Đức Kitô là họ có thể an tâm. Còn bây giờ Đức Kitô đã phục sinh, họ không những phải đối đầu với Đức Kitô mà họ phải đối đầu với 12 tông đồ, mà không phải chỉ với 12 tông đồ, mà hàng ngàn, hàng chục ngàn đã tin theo Đức Kitô và dám sống chết vì Đức Kitô, phải dám lấy mạng sống mình để làm chứng cho sự kiện Đức Kitô đã phục sinh. Và cuối cùng chúng ta thấy một lần nữa người Do Thái lại tìm mọi cách để ngăn chặn đạo của Đức Kitô. Họ đã giết các tông đồ, họ đã giết các môn đệ, họ đã giết các tín hữu đầu tiên. Họ tìm cách đẩy những người tông đồ, những tín hữu ra khỏi đất nước Palestine. Và dĩ nhiên khi đẩy các tín hữu, các tông đồ ra khỏi đất nước Palestine bé nhỏ, thì các tông đồ này, những tín hữu này lại đi ra trên thế giới, sang đế quốc La Mã. Và rồi tại đế quốc La Mã, ảnh hưởng của Đức Kitô phục sinh còn lớn mạnh hơn nữa, đến nỗi đến lần đế quốc La Mã cũng vào cuộc để tìm mọi cách để tận diệt ảnh hưởng của Đức Kitô phục sinh. Trong 300 năm đầu của Kitô giáo, cả đế quốc La Mã đã dùng hết sức mạnh của mình để mà tiêu diệt đạo mới của Đức Giêsu phục sinh. Họ giết Thánh Phêrô, giết Thánh Phaolô, giết các tông đồ khác, giết các mục tử, giết các tín hữu. Những người sống sót phải đào những cái hang gọi là hang toại đạo ở ngoài thành Roma, ở dưới lòng đất, để mà tiếp tục giữ vững niềm tin của mình. Và rồi sau 300 năm, đế quốc La Mã tưởng rằng mình đã tận diệt được ảnh hưởng của Đức Kitô phục sinh. Nhưng cuối cùng, chính đế quốc La Mã sau 300 năm đã tan rã, còn giáo hội của Đức Kitô phục sinh vẫn lớn mạnh và lớn mạnh phát triển cho tới ngày hôm nay. Năm 1753, nhà văn Vô Thần người Pháp nổi tiếng đã từng ngạo mạn mà nói như thế này: chỉ 20 năm nữa thôi Đức Kitô có thể về hưu, bởi vì chỉ 20 năm nữa thôi sẽ không ai, không còn ai trên thế giới này tin tưởng vào Đức Giêsu phục sinh nữa. Ông đã lầm, bởi vì đúng 20 năm sau, không phải Đức Kitô về hưu, mà chính Voltaire đã về hưu vĩnh viễn. Ông đã chết, và chết không nhắm mắt trong sự tuyệt vọng của mình. Còn Đức Kitô, còn giáo hội của Đức Kitô vẫn phát triển, vẫn sống cho tới ngày hôm nay. Ngày hôm nay có cái ngóc ngách nào ở trên thế giới lại không có bóng dáng của cây thập giá chiến thắng của Đức Kitô hay không? Có cái hòn đảo nào mà lại không có bóng dáng một người tin theo Đức Kitô hay không? Người ta cứ cần quan sát trong 3 ngày tuần thánh vừa qua mà thôi, là thấy số người tin theo Đức Kitô phục sinh phải nói là càng ngày càng đông và tràn lan khắp mọi nơi. Và dĩ nhiên không phải ở Việt Nam, trên khắp thế giới, ở bên Mỹ Châu, bên Âu Châu, bên Phi Châu, bên Nam Mỹ, bên Á Châu. Tất cả những người tin theo Đức Kitô phục sinh vẫn đang còn đó. Ngay tại đất nước Trung Hoa, đất nước Trung Quốc ngày hôm nay, giáo hội được mệnh danh là giáo hội thầm lặng, không được hoạt động công khai. Nhưng mà thực ra giáo hội đó, giáo hội Công giáo ở Trung Quốc vẫn tồn tại. Cho nên có những vị thừa sai bên Trung Quốc đã từng nói rằng: chúng tôi không phải là giáo hội thầm lặng, mà chúng tôi chưa lên tiếng mà thôi. Cho nên sức mạnh của con người không thể nào mà bịt miệng được, mà ngăn chặn được sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Quả vậy, Đức Kitô phục sinh đã chiến thắng tử thần, đã chiến thắng cái chết, đã chiến thắng cây thập giá, và đem đến cho con người ơn cứu độ, sự sống mới và sự sống phục sinh. Một linh mục Brazil có kể một câu chuyện như thế này. Tại thủ đô Rio de Janeiro ở nước Brazil, có một người ăn xin bị liệt hai chân. Anh ta không thể đi được, anh ta phải ngồi một chỗ và tựa vào tường và chìa tay xin những người qua lại làm phúc bố thí. Và bởi vì anh ta ngồi đấy nhiều năm rồi, cho nên cái cảnh tượng đó nó quá quen thuộc với mọi người đi qua đi lại. Và chính bản thân vị linh mục đó cũng vậy, phải cũng không quan tâm thì giới anh ta, bởi vì ngày nào ngày đi qua cũng thấy anh ta ngồi ở đó. Nhưng rồi có một ngày, ngài tò mò, ngài đến bên anh ta và hỏi rằng: anh ta bị tật như thế bao lâu rồi, và bây giờ cái ước nguyện của anh là điều gì? Thế nói là: thưa cha, tôi đã bị như thế này từ khi còn nhỏ, và cái ước mơ duy nhất của tôi là một ngày nào đó tôi có thể bước đi trên hai chân của mình, có nghĩa là tôi có thể có được hai cái chân giả để có thể đi được. Nhưng mà cha biết đấy, hai cái chân giả mà cái loại tốt bây giờ thì rất mắc tiền, mà tôi thì nghèo, tôi không có tiền để làm điều đó. Thế thì linh mục đó hứa với anh ta rằng, được rồi, tôi sẽ về, tôi nói với giáo dân của tôi, thì họ sẽ đóng góp để sẽ mua tặng cho anh một đôi chân giả đó. Và trong cái Chúa Nhật liền sau đó, trên tòa giảng, linh mục Brazil này đã nói với giáo dân rằng, đấy, có một người như thế, họ đang cần có một đôi nàng để có thể bước đi trên đôi chân của mình. Và thế là với số tiền đóng góp của giáo dân, người ta đã ráp cho anh ta một đôi chân mới, đôi chân giả. Rồi đến Chúa Nhật kế tiếp đó, vô tình lại là Chúa Nhật Chúa Phục Sinh, linh mục mời anh ta tới nhà thờ tham dự thánh lễ. Và trong thánh lễ, linh mục mời cái anh mà có hai đôi chân giả mới đó đứng lên và đi lại trước mọi người và làm chứng rằng đây là nhờ sự đóng góp của giáo dân mà anh ta mới có ngày hôm nay, ngày mà có thể nói là ngày anh ta phục sinh đôi chân của mình để có thể bước đi đến nhà thờ cũng như có thể đi lại. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, bản thân chúng ta theo một cách nghĩa nào đó, chúng ta đều là những người bị liệt hai chân. Liệt hai chân không phải hai chân thể lý, thể xác, mà chúng ta liệt hai chân về tinh thần. Nhiều khi chúng ta vấp ngã, chúng ta sống trong tội, nhưng chúng ta không có khả năng trỗi dậy, bởi vì hai chân chúng ta đã bị liệt, không thể trỗi dậy, không thể đến với tòa hòa giải để xin ơn tha thứ. Vậy thì chính Đức Kitô phục sinh đã cho chúng ta cái đôi chân đó, cái sức mạnh đó để chúng ta trỗi dậy, đến với Chúa, đến với sự hòa giải và nhận được ơn tha thứ của Chúa. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, ngày Đức Kitô phục sinh hôm nay quả thực là ngày đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, không riêng gì cho người Công giáo, mà cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, những người còn đang khát khao một đời sống hạnh phúc, những người còn đang mong mỏi được sống trong tình nghĩa với Chúa, sự bình an và đời sống vĩnh cửu, thì chỉ có niềm tin vào Đức Kitô phục sinh có thể đem lại cho chúng ta, có thể đem lại cho mọi người cái niềm hy vọng đó và thực hiện cái giấc mơ đó cho tất cả chúng ta.